xuống thì lúc đó mình chấp sanh tử là thật hay là mình biết nó như huyễn. Đó, thì như vậy mình có nằm ở đây không? Thành nên nói lui nói tới thấy hai món mình dính hết hai rồi. Thì nếu cái chỗ chấp này, chấp cảnh và chấp sanh tử mà chấp sâu, chấp nặng thì ma đạo nó dính nhiều. Còn mình chấp chưa sạch hết, mình chấp sơ sơ thì mình chỉ là dây mơ rễ má chút đỉnh. Nói những chỗ này để mình ngừa cái tâm của mình. Tại sao ma khuấy rối người tu được? Chỉ là vì thấy thật. Ví dụ như hồi đó cô kể đó, cái ông hai huynh đệ đang ngồi thiền trong cái hang núi sâu, thì tự nhiên một người thấy có một cái bóng quỷ to bước vô và chụp lên người đó. Huynh đệ nhớ chuyện này không? Ông tá hỏa tâm tinh, ông vùng dậy, ông chạy, thế rồi ông té giếng, ông bị tù vân vân. Nhớ chuyện đó không? Đó. Thì ông chấp cái thật đó, thì lập tức ma mới nhân cái chỗ chấp thật này mới quấy phá được. Cũng vậy, khi mình ngồi thiền hoặc là trong đời sống của mình, khi mình chấp thật thì mình mới bị ma phiền não khuấy. Mình ngồi thiền tại vì mình ngồi dở quá, thành ra mình không có cảnh giới lạ nào để mà kinh qua hết. Chứ còn mà quý vị mà ngồi thiền theo cái lối Vipassana, tức là cái lối của quý vị Ngưng Thủy, họ tập trung định lực rất cao. Cái tâm ý vốn là tâm viên ý mã, bây giờ họ sử dụng cái lối mà gọi là Vipassana là cái gì hả? Minh sắc tuệ đó, nó dồn tâm lại. Cái tâm đang lăng xăng mà bây giờ cột nó lại, thì chính trong cái chỗ dồn đó, nó phát sinh đủ thứ cảnh giới. Còn mình mà chúng ta ít thế cảnh giới, vì mình dùng cái trí để thấy biết như thật, mình không có dồn vọng, mình cũng không ép buông, mà mình khéo buông. Đại chúng thấy không? Thành ra không phải mình tu dở mà mình không có cảnh giới đâu, mà thật ra là vì cái lối tu của mình dùng tuệ giác quán chiếu, thành ra mình không dồn không ép, mà mình nhẹ nhàng trả nó về chỗ hư vọng của nó, cho nên nó không phát sinh cảnh giới. Còn nếu mà có những cảnh giới mà chấp đó là thật thì rất dễ rơi vào ma đạo, ma nó lập tức có thuận tiện liền lập tức. Thành ra người học đạo nếu một niệm chấp sanh tử liền rơi vào ma đạo. Và ma đạo nó khuấy là nó kéo dẫn đi, và sau đó thì nó làm cho người đó rơi vào danh, rơi vào lợi, vân vân. Một niệm khởi các kiến liền rơi vào ngoại đạo. Mấy cái này huynh đệ biết, mình đừng có nghĩ là mình không rơi. Trong ngay trong chúng của mình là đã có thấy rồi đó. Ví dụ như có những huynh đệ trong những năm trước đây, khi ngồi thiền có những cái là tướng trạng lạ, vì các vị đó có dụng công biên mật. Thì khi có tướng trạng lạ mà chấp cho chỗ đó là cái thật sở đắc của mình, thì một thời gian sau là cô thấy tới bây giờ là đã rời đi chỗ khác và rất là không ổn định. Bây giờ những vị đó vẫn không ổn định, rơi vào những cái lối tẻ. Rồi một niệm khởi các kiến liền rơi vào ngoại đạo. Chỗ này sao những cái vị mà ngoại đạo á, thì chúng ta thấy là các vị đó vẫn chứng ngũ thông. Phật chứng lục thông, A-la-hán chứng lục thông, thì các ngài chứng ngũ thông là không thua. Và các ngài chỉ thua cái lậu tận thôi. Thì các ngài, các cái vị ngoại đạo này vẫn có những cái nhìn, cái hiểu rất là xa và chính xác. Nhưng mà gọi là ngoại đạo vì khi các ngài thấy được như vậy, các vị đó lại chấp chỗ đó. Và vì chấp cho nên không giải thoát. Chấp cái chỗ đó là đúng, là thật, cho nên không giải thoát. Nó khác cái chỗ chấp. Mà khi mà không có giải thoát như vậy, vì những cái chỗ chấp này thì toàn bộ công phu không cứu được người đó. Họ đã bỏ rất nhiều công phu mà cuối cùng không có cứu được họ. Và hiện nay ví dụ như ở bên Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy những cái phái ngoại đạo này vẫn đang còn, và họ tu hả còn hơn mình nữa, rất là khổ hạnh, nắng mưa dầm dãi, và họ giữ những cái giới rất là kiên trì. Thành ra không phải họ không có tâm tha thiết, nhưng mà mình thấy rõ ràng họ không có giác ngộ giải thoát gì hết trơn. Và những cái kiến chấp của ngoại đạo này không những tự cột trói hại chính họ mà còn tác hại trên người khác nữa. Ví dụ như mình thấy kiến chấp là gì? Là những cái tin mà mình cứ khư khư cho đó là đúng, mình bám theo đó. Ví dụ như mình thấy những cái tượng Phật ở tại Afghanistan, phải không cô? Những cái tượng Phật lớn mà bị Hồi giáo nó phá hủy đó, thì đó là những cái di sản của thế giới hàng ngàn năm như vậy, thì vì cái kiến chấp của họ mà họ phá hủy. Thì bây giờ không nói của ai hết, nhưng mà đó là di sản của nhân loại họ phá hủy. Hoặc là như Hitler chẳng hạn, cái kiến chấp của ông, ông nói là cái giống dân Đức là thông minh, và bây giờ ông muốn cả thế giới đều được thông minh, cho nên ông mới dẹp hết những người không thông minh để cho cái giống thông minh nó phát triển. Thì nghe rất hay, nhưng mà đó là kiến chấp, và kết cuộc là cả cái dân Do Thái, phải không, bị tiêu diệt với những cái cuộc chết giết tập thể hàng ngàn người. Thành ra cái kiến chấp này nó đưa tới những cái tác hại rất nhiều. Thì mình sẽ nói ồ đó là chuyện ngoại đạo, không dính tới tôi. Nhưng mà cái hạt giống kiến chấp này có nơi mình hay không? Thành ra mình mà vừa nhận ra một chút thì mình sẽ thấy cái nhận ra, cái hiểu, cái kiến giải của mình là nó đúng. Thì đôi khi huynh đệ của mình không nói, nhưng mà thầm trong bụng mình á, mình vẫn tự cho cái chỗ của mình là tới. Cho tới 5-7 năm nữa mình tu lên khá hơn chút, cái mình nhìn lại mình mới hiểu là ngày đó mình còn kẹt. Thành ra khi học đạo, khi tu đạo, cứ nhận hiểu một cái gì rồi là đi qua, và đừng có cho mình cái gì là đúng hết á. Mà trong đời sống của mình, chứ không nói chuyện tu, mà hễ khởi kiến chấp trong làm việc, nếu mà mình thấy việc đó đúng thì người khác vẫn có thể thấy cái chỗ họ là đúng. Mà nếu mình cứ khư khư cho chỗ mình đúng thì chỗ đó cũng là kiến chấp, và đó là những cái hạt giống ngoại đạo. Thấy có sanh tiến đến diệt, liền rơi vào thanh văn đạo. Là những cái vị thế nào gọi là thanh văn? Là các ngài quán khổ vô thường, thấy rất rõ, cho nên tu để hết khổ, để hết vô thường. Thì thấy có khổ phát sanh, phiền não phát sanh, và tu tập để diệt khổ, diệt phiền não, cho nên gọi là thanh văn. Còn duyên giác đạo là chẳng thấy có sanh, chỉ thấy có diệt. Là vì những cái vị này họ quán tất cả đều duyên hợp tạm có, chứ không có thật sanh. Cái gì cũng duyên hợp tạm có, nó không có sanh. Và khi tu thì các ngài sẽ tu từ vô minh diệt thì tới hành diệt, hành diệt thì tới thức diệt, vân vân, cho tới lão tử diệt. Và khi mà trọn vẹn những cái này, các ngài thành tựu duyên giác bích chi Phật. Thành nó mới gọi là chỉ thấy có diệt thì rơi vào duyên giác đạo. Chỉ có không khởi cái thấy có hai, chẳng chán chẳng ưa, tất cả các pháp chỉ là một tâm nhiên hậu mới là Phật thừa. Thì khi nào mà ra khỏi đối đãi ưa chán, mà tại sao vượt lên trên chỗ này được? Vì biết tất cả các pháp chỉ là một tâm, mọi thứ này là nhân duyên sanh khởi. Thì tất cả chỉ là những cái sanh khởi như huyễn, còn vốn là một tâm, thì lúc đó là Phật thừa. Thì khi nào mà mình thấy khổ quá, mình lo mình tu, chúng ta có vậy không? Ví dụ như mình đang sống yên ổn trong huynh đệ, cái tự nhiên có một sự cố xảy ra làm cho mình lộn mèo từ trên xuống dưới, khổ quá, khóc cũng không hết khổ. Đố quý vị lúc đó người đó ham tu hay là tu ít, hay là cấm đầu tu? Thì cái mà cấm đầu tu đó thì có phải là thấy khổ quá, thấy khổ phát sanh, cho nên ráng tu để hết khổ, có không? Thì lúc đó là đã mang hơi hướng của thanh văn đạo rồi đó. Có nghĩa là thấy cái khổ thật, Cho nên ráng tu để hết khổ. Nó khác với cái Phật thừa là chỉ một bản tâm thanh tịnh, mà cái tâm thanh tịnh thì gọi là vô sanh. Tất cả các cái đó đều là như huyễn, cho nên nó khởi cũng là như huyễn khởi, không đợi có tu, có dẹp nó mới hết. Thì như vậy trong chúng ta có khi nào mình có cái tâm của thanh văn không? Có. Rõ ràng khi nào mà mình bị phiền não quá, thôi mô Phật con đi ngồi thiền, đúng không? Con sẽ ngồi thiền rất miên mật cho nó bớt khổ. Đó. Vậy là mình cũng có dính thanh văn đạo. Mình có dính duyên giác đạo không? Ví dụ như nó nhiều oan gia tụ hội quá, sao mà nhiều chướng duyên quá, thì thôi đây là nhân duyên, nhân duyên phát sanh. Và bây giờ con sẽ ráng từ nơi vô minh diệt, có nghĩa là luôn luôn ở trong cái chỗ sáng suốt để mà diệt cái hành, để không có theo niệm hành diệt tới thức diệt. Đại khái là mình cũng có theo cái lối quán đó, thì như vậy là mình cũng ở trong duyên giác đạo. Tóm lại là năm cái này ha, sáu cái này, cái nào mình cũng có dính, chỉ có điều là dính nhiều hay ít, cái nào sâu. Thì nếu mà mình thường xuyên tu tập ở nơi cái chỗ mà không khởi thấy có hai, chẳng chán có ưa, tất cả các pháp chỉ là một tâm, thì biết là mình có duyên sâu với Phật thừa. Thật ra tất cả những cái này trong cái công phu mình cũng có dính hết trơn á, tại vì mình đã nhiều đời tu, đã nhiều đời tu qua nhiều pháp môn. Nhưng mà cái nào là cái sâu của mình thì mình phát triển cái đó. Thì nếu chúng ta muốn kết duyên với Phật thừa thì chúng ta phải hằng sống nơi chỗ không đối đãi, không khởi cái có hai, và hằng ở nơi chỗ pháp môn tâm địa, thì như vậy mình mới kết duyên sâu với Phật thừa. Còn bằng không á, mình cứ sử dụng các lối kia. Ở đây không nói sai nghe, nó không có chuyện sai với đúng. Mà hễ mình nặng về cái nào thì mình đi theo đường đó thôi. Không ai phạt mình, không ai rầy rà gì mình hết á. Nhưng mà mình cứ đường đó mình đi vậy đó, rất là tự do. Thành ra học cặn kẽ như vậy là chúng ta mới thấy trên cái lý nó có một, nhưng mà trong cái sự sống, sự thực tập thì nó rất là chia ly chia chẻ. Mà mình chỉ cần sơ sài lơ là mình đã tạo nghiệp có lỗi trong này. Anh đó rất là cẩn thận với là những cái việc làm của mình. Như cái câu chuyện cô kể vậy đó, là khi làm mình không có lường, không ngờ cái tác hại hoặc là cái lợi ích của nó, nhưng mà luôn luôn những cái tác động của mỗi việc làm của mình nó đều có mà mình không biết hết á. Thành ra rất là cẩn thận, chứ không thì tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thì người khổ, mình cũng gánh cái quả. Những cái đó mà càng cẩn thận thì gọi là khéo tu. Và hôm nay chúng ta học ngang đây.
Chúng ta sang